18y.net giới thiệu câu chuyện làm tình với chị chủ nhà. Tôi khổ sở vô cùng mỗi lần được anh chị chủ nhà kêu ra ăn cơm. Tôi đã nói lúc nào đói tôi ăn cũng được, nhưng anh nhất định không chịu. Có khi tôi đã cố trốn nằm trong buồng, anh nhì èo cũng lôi ra bằng được. Không phải là tôi ghen tị gì hạnh phúc của anh chị, trái lại là khác. Nhưng thú thiệt là tôi bứt rứt lắm. Chị mới sanh ở bệnh viện về nuôi con nên hai vú lúc nào cũng thây lây lõng bọng sữa. Ác cái là hai vú chị lớn rền ràng nên mặc áo nào vặt cũng hở căng lên. Lại nữa sữa nhiều nên dường như lúc nào cũng dịn. Chị kêu mặc áo nịt ướt át gây ngứa ngáy. Thành ra chị mặc trần có cái áo lụa mỏng, sữa chảy in rõ hai cái núm đội lên. Tôi nào có muốn dòm, nhưng anh chị ngồi một bên, tôi một bên, đối chiếu nhau, mắt tôi trốn đi đằng nào được. Chị thì lịch thiệp, hết gấp thức ăn tiếp cho chồng, lại tiếp cả cho tôi. Nên mỗi khi chị vói tới làm tôi muốn bể đầu, bể óc mất. Ảnh là dân nhậu thứ thiệt, ăn thì ít, uống thì nhiều. Kể cả cả buổi tôi không nhậu được, nhưng bất đắc dĩ anh giữ không cho đứng lên. Nói là cho có bạn, anh thường ca cầm, rượu ngon phải có bạn hiền. Tôi là thứ óc trâu, uống vô là quắc thì bạn hiền gì nổi. Vậy mà anh níu bằng chết, nói là có người ngồi nghe anh tâm sự. Chị vô tình nào có biết đến nỗi khổ tâm của tôi, nên a du theo ảnh cũng giữ tôi nữa. Mới kẹt có bữa, cả đám đang xì sụp chén thì thằng con chị khóc ré. Chị gấp dồn cho anh một chén đầy thức ăn, rồi hấp tấp chạy bưng thằng nhỏ ra. Chị ngồi xuống chỗ cũ, ngang nhiên giựt banh áo rồi nhét vú cho con bú. Cái miệng thằng nhỏ đập đập vú chị dẻo nhẹo, đùa cái vú dùng răng thấy ghét. Nó giúp như chó con giúp mẹ, ủi băng băng vô vú xẹp lên xẹp xuống. Nó bú một bên, con để không một bên. Một chập sữa nhỏ chị phải lấy tay bụm dai cho ngưng sữa. Tôi nhìn chân cái miệng thằng nhỏ và bàn tay chị quẩn vòng vòng cái vú, làm tôi nghẹn ăn không nổi. Thằng nhỏ bú xong nhả vú mẹ, có vẻ hời hả tưng bừng. Chị cứ để toang vạt áo ra đó ngồi ăn tiếp. Đàn bà Việt Nam vốn coi thường việc vú vê để ngỏ, họ chỉ giấu che khi còn con gái thôi. Lấy chồng, họ nghĩ trước là chồng bóp te tua, sau nuôi con cho nó ngậm thì coi như không còn phải đẩy che gì nữa. Có bà ngồi ngay ngoài cửa, chợt áo tành banh cho con bú tình òm, ai mới đẻ vài đứa, coi con ngộ, chớ mấy bà xồn xồn. Đầu vú đen thui, ngó dị hợm làm sao. Chị mới sanh con so nên hai vú tròn trịa lắm. Người nữ sanh thay máu huyết, người nở năng, vú mông săn lớn, coi thiệt đã. Bởi vậy tôi mới bị day dứt hoài. Đó chính là lý do tôi muốn lánh mặt anh chị. Mấy cha hũ chìm đâu có hiểu như vậy, nên lu bù xả lắng với tôi. Anh còn giỡn tai ác nè, chú mày dáng làm kiếm con vợ nào có cặp vú ngon như bà. Ảnh chỉ vô vợ cưới về hú hí cho đã. Chị có vẻ mắc cỡ, nhưng anh vẫn tỉnh bơ. Tao nói thiệt, chú mày hãy rút ra kinh nghiệm. Giờ vú không gì sướng bằng vú người bự tổ vồ, vừa êm tay, khi đẻ lại dễ nuôi con. Lời ảnh nói thì đúng là sự thiệt, nhưng giữa trai tráng với nhau thì không sao, còn bô bô với phụ nữ thì nghe chói. Vậy mà ảnh sai tới sai lui cái từ này hoài. Chị có vẻ thương anh nên một mặt im, xong lúc ảnh lăn cành ra ngủ thì lại phân bua với tôi. Chú đừng chấp đó là rượu nói, chứ không phải ảnh nói. Mà thiệt vậy, lúc anh tỉnh, anh nói chuyện rất đàng hoàng. Mấy lần tôi tính chuyện dọn đi, bởi nói là nhà chia buồng chớ có thành hình thành dáng ra sao. Tôi ở phía trước, anh chị ở phía sau. Hở hở che che bởi một cái màn thấp lè tè, nói xin lỗi nhiều tối nghe tiếng nước tiểu của nhau xè xè rõ mồn một. Phương Chi một đằng là vợ chồng trẻ, một đằng sống chèo queo. Chuyện ăn nằm của anh chị làm sao bỏ lơ bỏ lảng, đêm hôm khuya khoắt dự tới đâu cũng nghe rõ rẹ. Hai anh chị lại tây rất mùi, muốn hôn là hôn, muốn ôm là ôm, tình ra phết. Có lần tôi thấy chị vén áo lưng lên cho anh nặn mụn, dòng tấm lưng cong cong của chị, vạt áo bỏ lùng thùng, hai cái vú đong đưa, tôi sốn mắt thấy mẹ ảnh gãi một tua, rồi sờ bóc vú chị luôn. Chẳng cần ngó tới ngó lui gì hết, tôi nằm xéo xéo thấy kỳ cục, nhưng khoái, gì chớ mình chưa có vú để mò, sẵn có người làm trò cho coi cũng tạm ổn, lại nữa, thứ mờ mờ tỏ tỏ, thấp thoáng coi mới hay. Tỉ như đàn bà cởi chuồng coi không bắt mắt bằng mấy mụ mặc đồ mỏng lấp loáng cái xì cái xú hay lem nhem mớ lông thiệt là nhọn, ai đời hai anh chị chẳng coi trời đất ra gì. Anh ngủ nằm đè lên đùi chị gác giò siết cứng lấy anh, đầu anh dựa vô bụng chị và lùng nhùng hai vú chị lòng thòng bắt mệt. Tôi nhìn rõ như vậy là vì chị đâu có bận áo, may còn để lại cái quần. Có lẽ tại đêm cho con bú, rồi để luôn mình trần ngủ vạ vật. Sáng tôi đi làm thốn thấy mồ, một bữa, anh vắng nhà, tôi hỏi, chị nói ảnh đi về quê thăm má, nhân cơ hội. Tôi bày tỏ những sự việc đã thấy để xin lưu tâm giữ ý giúp cho, chị xác nhận ngay nhưng lại nói sang hướng khác, tôi biết chớ chú, nhưng ngặt anh chú cắc cớ lắm, đó là ảnh còn giữ gìn, chớ dễ tuồng luông, chắc ảnh còn giữ tợ nữa, một hai, tôi đến ảnh bắt tôi phải ở chuồng mới nghe, tôi năn nỉ nói còn kẹt có chú, ảnh mới chịu tha, tôi để mình trần là còn đỡ, tôi ngỏ ý xin dọn đi. Chị nói không được, chú mà đi là ảnh nói tại tôi, chú ráng ráng để tôi lần hồi chấn chỉnh gì mà lâu lắc thấy mồ, trái lại còn như tăng thêm nhiều sự phức tạp khác. Hồi này ảnh có cái xe chạy chở ôm, đi khuya lơ khuya lắc mới về, tắm rửa nghe sòm sọp, nói năng lớn tiếng, kể hết con ca ve này, lại bà đi buôn sồn sồn nọ ngồi xe ôm ảnh sát dạp, còn dây vú, kẹp đùi dụ dỗ ảnh nữa chớ, chị vợ một hai nói là đã khuya, ảnh nhỏ lại một lát, đến khi vô buồng thì coi như thuộc giang sơn ảnh, nên góc còn ké né gì hết, hai người giỡn nhau rúc rích như chuột. Nghe chếch chếch và ui ui những tiếng gì đâu dị hợm làm sao, một lát nghe chí chóe đừng mà, rồi huỵt huỵt liên tu bất tận và mặt trận dã đám, khỏi cần đoán. Tôi cũng biết hai anh chị vừa làm gì trong cái tổ tò vò, bởi vậy, hai người lăn kề ra thì tôi bắt đầu lục cục suốt đêm, khi không đâm bị đái dắt phải nhổm dậy hoài, rón ra rón rén đi. Kẻo ảnh chị nghĩ tôi tò mò, thóc mách, vậy mà cái gì không muốn thấy cũng phải thấy, cái tay mắc dịch của ảnh còn đang úp gọn lên vú chị và chèn đét, ôi hai ông bà lọa lồ một cục. Tôi thấy hai vú của chị đã muốn tiêu rên cuộc đời, giờ lại trộm dòng cái háng chị làm sừng sốt tổ chẳng, lông gì rậm rạp như rừng già, lại lượn lờ chạy dài lên tận rún. Hai đùi như hai cột sắt trắng phau, hai màu tương phản nhau càng, làm cho cái tam giác ngược ánh lên rực rỡ, chị nắm khép hai chân mà còn lổ lộ một vùng, to như múi sầu riêng trái bự nhất, còn anh. Khúc rồi đã thun mà coi còn kịch câm, thứ đó cương lên chắc ngó sần sần, tôi nghĩ hèn gì hai anh chị dượn lên dượn xuống, lại được rót rượu vô thì thoát sao khỏi phường phường lên, tâm tánh anh. Môi trường xung quanh, hằng ngày tiếp xúc với đùi với vú thiên hạ, ảnh ăn chay được, có họa tôi nói là thánh, huống chi vú chị lại đẹp, lồn lại giòn. Mụ nội tôi biểu đừng nhảy sổ thì tôi đúng là con nít, tôi về nằm lại mà luôn chăn chọc, cứ nhắm mắt là thấy hai cái vú trơn vờn của chị, tôi muốn ngứa ngáy hai tay. Khi không tôi ước ao giá gì cho tôi thay thằng con chị một bữa, tôi mà ngậm bú cái vú chị chắc là thấu tận trời. Tôi sẽ mút cho chị oặt người ra và một tay tôi sẽ giúp dây vê lên núm vú để sự không ọc ra nữa mới tuyệt. Nhưng ước để ước xuông mới càng óc ách, sáng ra bã cả người, đi làm sớm ngang qua chỗ. Anh chị mà dưới hạ bộ nghe rực rực, bởi vậy nghe tin ảnh về quê tôi mừng hết lớn. Giờ thì chẳng cần chị kèo này, tôi cũng dặn dò chị chờ tôi mua thêm món gì về cùng ăn cho vui. Có thể chị quen ngồi ăn chung nên dù ảnh đi vắng chị cũng không e dè gì hết. Tôi ngồi ăn mà ngó miết vô vạt áo chị hoài. Chị liếc thấy mà không lẽ đứng lên đi mặc thêm áo nịt như vậy là kẻ né sao? Nên chị kéo cho xuôi bớt hở, rồi điềm tĩnh ăn cho xong bữa. Tôi dọ dậy ấp úng mấy lần, chị nhận ra nên vặn hỏi, chú có điều gì muốn bày tỏ hả? Chị cố dằn chữ chú để kéo một hàng rào cấm kỵ không cho tôi lấn qua. Tôi làm ra bình thản và cơm mà nói lý nhí, tôi nói thiệt chị đừng giận. Bữa nào đang ăn mà thấy chị bung áo cho nhỏ bú là tôi muốn nghẹn. Chị tròn xoe mắt có vẻ ngạc nhiên. Tôi phải nói nữa thiệt mà, liếc hai vú nhủng nhỉnh giữa các khoảng hở tôi đã ngộp bằng chết. Chị lại bạch bung áo ra thì có nước tôi muốn thăng luôn. Chị cười xè xè, thú vị vậy à, tội nghiệp hôn. Vậy hồi nào tới giờ chú chưa giờ mó ai à? Tôi thở dài, còn hơn đoàn tàu suốt Bắc Nam dài dặc. Chị chép miệng, tôi hiểu, nhưng chú biểu tôi phải làm sao, chẳng lẽ để nhỏ đói cho nó khóc inh lên. Tôi đã qua được cái khó ban đầu nên hết ngượng ngập nữa, tôi nói một thôi một hồi. Tình mẫu tử thiêng liêng, ai dám cấm cản chị, xong chị phải tội cho tôi là bị ngứa bàn tay. Đó, chị thấy, ảnh sẵn có chị một bên mà còn dọ dậy không giữ nổi, tôi gặp ảnh bóc vú chị hoài. Chị giật mình, thì ra tôi cũng tò mò đó chớ, nhưng chị lại khoái tỉ, vú mớm tôi đẻ con rồi nào có còn ra hồn, chú mết chi tội, vậy kiếm đại cô nào chưa chồng mà ôm cho đã, chắc là chị muốn thử tôi. Tới nước này tôi còn ngại gì chớ, tôi nói tét bét với chị, vú người con một mới nở hết cỡ, lại nuôi con sữa tạo càng nặng và êm hơn, chị mà cho tôi nựng sơ thôi cũng đã, chớ đừng nói là làm gì hơn. Tôi nói lừng lơ, cốt tạo cho chị có ấn tượng, chị ngần ngừ một hồi rồi biểu, thôi được, nhân ảnh vắng nhà, tôi cho chú giờ một lần cho biết, nhưng tuyệt đối không được xin xỏ lần sau. Tôi ửa ào chấp nhận liền, chị lại nói, đó, chú giờ đi, tôi không vập vô ngay, chị thấy lạ, ủa, xin xỏ đã đời, trường tôi cho lại khựng, tôi giải thích, không phải khựng nhưng chị để áo kè kè thì tôi giờ chỗ nào, chị làu bàu, thiệt đàn ông mấy chú nhiều chuyện, được voi còn đòi tiên, nói thì nói chớ chị cũng cầm hai vạt bung ra, nè. Tôi mở áo rồi giờ đi, tôi thấp thỏm nhìn ngây vô hai vú, chị cũng như nín thở dõi theo tôi, hai bàn tay tôi đưa thu, lưu ra, ngập ngừng rồi bất thần chộp vô hai vú chị, tôi rên lên, ôi, sao mà mềm ấm quá, chị ưỡn ngực lên, tôi quên là chỉ có phép giờ nên gảy bóp vào hai núm vú và cả hai bầu, chị nhúc nhích chắc là nhột tôi tỉ tê, vú này mới là vú. Chớ còn ba con nhỏ nhí nhách vú chút nị mà làm bộ thấy ghét. Thực ra tôi rất muốn giữ trọn vẹn lời cam kết bất thành văn giữa hai người để chị có thể tin tưởng lâu dài nơi tôi. Vậy mà không hiểu sao khi tôi đặt được bàn tay lên ngực chị thì mọi việc trở thành loạng choạng, sai bét cả. Về phía chị, có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt say mê đắm đuối của tôi nhìn chị từ hồi nào tới giờ, nhất là cái vẻ ngây ngây dại dại khiến chị thấy tội nghiệp, nên chính chị cũng góp phần làm cho tôi vi phạm điều đã hứa. Chả thế mà lúc hai bàn tay tôi chạm vào hai bầu vú chị thì tự dưng chúng săn cứng lại ngay. Chính chị cũng hồi hộp như tôi không kém và ngượng nghịu lùng bùng. Chị nhìn tôi đáp trả bằng tia lờ đờ háo hức, nửa như muốn khuyến khích tôi bạo dạn lên, nửa như lại muốn ngăn tôi đừng tiến quá đà xa mãi. Tôi hết sức phân vân vô chừng nên có phần khựng hai tay lại, im ắng thăm dò xem chị phản ứng ra sao. Tôi thấy chị nấc lên dồn dập rồi lảng tránh quay đi hướng khác, hai vạt áo vẫn để mở bung, hai quả vú vẫn bày ra trọn vẹn. Tôi đánh liều dợm thử bằng cách gảy nhẹ ngón cái lên mỗi bên núm vú, chị bắt dùng mình mà những hạt nơi quẩn thì nở rộn lên, tôi đoán chị xúc động. Tôi nhanh tay vê lăn hai cái núm và nhớm dai nhẹ nhẹ chỗ các quần, sữa trào ra bôi ướt hai quả vú nhúng nhín nặng căng, chị lảo đảo đứng không vững, tôi vội kê vai vào để chị dựa. Chị thở vào và ngả đầu vào, vô hình dung tôi lui ra phía sau mà hai tay thì nằm gọn ôm lấy trên hai vú, tôi chỉ cao nhỉ hơn chị một chút xíu. Tôi nghĩ để khoảng gáy chị dựa hẳn vào vai và một phần lưng trải dài trên ngực tôi thì chị sẽ thấy vững chãi. Vậy mà không, từ khi tôi úp hai tay măn sơ sơ đầu vú thì chị run bắn lên. Hàm răng đánh vào nhau lập cập, chị kêu lạnh toát cả người. Tôi đoán hay là chị bị cương sữa nên vậy, nhưng chị bảo không phải. Cái lạnh như từ trong xương trong tủy tỏa át ra làm chị giống đang bị sốt rét nặng. Tôi vội dùng cánh tay đặt ngang để đè lên một vú, còn bàn tay thì bợ lấy cái vú bên kia, nắm bịt lấy cái đầu vú. Không cho sữa phùn phùn bắn thành tia ở cả hai vú như khi tôi giờ xe cái núm làm sữa phun ồ ồ. Chị hổn hển nói, anh sờ vú điệu quá, em nhủ cả người, khắp nơi trên thân mình em đều nôn nao hết cả. Tôi chưa biết nói năng ra sao thì chị lại tả oán thêm, nhìn cái mắt anh lom lom nhìn vú em từ lâu, em biết sẽ có ngày chết lên chết xuống vì những cái nhìn thô bạo đó. Nhìn mà cứ như lột toang áo người ta ra, chị ỏn ẻn mắng yêu mà tôi thì nhột vậy ra tôi nhìn chị dâm đãng đến vậy, sao, đàn bà họ nhạy bén lắm, thoáng cái đã biết đàn ông có ý gì. Phương Chi phải nói là tôi quả thiết tha với cặp vú thây lây của chị từ sớm, tôi tìm cớ tự bênh vực chị nói đùa cho tôi vui, chứ tôi thấy mỗi lần chị nhờ anh gãi lưng hộ. Anh vẫn thừa cơ bóp vú chị ngang nhiên, chị có vẻ cũng ra giết đấy chứ. Chị cãi lại, vú giới nữ, người nào chả phản ứng nhanh, nó mềm xong có hơi hướng mấy anh là nó săn lại liền. Nhưng anh ấy nhậu như hũ chìm, còn biết đâu là nghệ thuật măn vê vú vợ, ảnh giờ tí chút là buông ra, làm em đang nao nức trở thành xẹp như bánh xe cán phải đinh, còn anh giờ mà vê hai cái núm. Lại tha lên cái quần làm em điếng cũng phải. Tôi nghe chị thổ lộ thiệt tình nên cũng hãnh diện. Tôi lấy bàn tay còn lại xoa tròn lên vùng bụng chị, xoa ngang lại xoa dọc, xoa lên lại xoa xuống, giáp tiếp đến chỗ trũng giữa hai vú. Chị rít kẽ răng như cắn phải ớt hiểm, kêu rích rích như dế trong hang. Tôi cũng nôn nên xoa ào ào. Chị lãng đãng tâm hồn, dịu nhĩu, buông thả người, hơi bật ngửa ra, treo ôi, hai vú nhỉn lên mời mọc, vươn cao như tháp bút, không muốn vê cũng phải vê, sữa ọc ra không kịp giữ, nhỉ xuống quần chị, tôi tiếc rẻ nên dò ý chị, sữa chảy trào uổng quá, hay để tôi ngậm bú cho nó giảm bớt đi, chị chả biết ưng hay không, tôi cũng không lặp lại lời đề nghị, mà lần khân thọc bàn tay vào lưng quần tìm chỗ lông xoăn mà giờ, chị co người, kẹp háng, đánh bài lơ, chị nói lẩy bẩy, ủa sao đang đòi việc này chưa xong đã lấn sang việc khác, tôi đâm bối rối, cái gì cũng muốn, nhưng chị đã chọn cho tôi bú thì tôi làm cái đã, kẻo trái ý. Chị lại đổ quẩu, tôi rút bàn tay ở trong quần chị ra, đẩy chị dựa lưng vào tường, tôi chuyển ra phía trước, nghiêng đầu ngang tầm vú và thè lưỡi liếm lên cái đầu vú ướt ướt sữa. Cái vị oi oi của mùi sữa chua và nhạt làm tôi phấn khích, tôi há to miệng mút cái đầu vú vào giữa hai môi, bập bập cho cả quần chui đầy kín thì bắt đầu nút, vú chị căng, lớn. Sữa lại nhiều nên tôi bú quá sướng, chị thở dập dềnh cả ngực, tôi bơ ôm cả hai bầu mà mút ọp ọp, chị hót như khen tôi, anh bú ngon lành quá, giống thằng cún nhà em, có điều nó bú thì chị bú thôi, còn anh ngập đầy miệng mà hai tay còn vò còn bóp, làm em thốn tệ mạng, tôi giả bộ y y cho giống thằng nhóc, chị bị tôi bú đã nhột nên lợn cợn, phải vịn tay vào tường mới trụ vững. Tôi càng bú càng lôi vú chị ra thiệt dài, chẳng mấy chốc vú xẹp thu gọn lại. Chị phải bảo anh chuyển sang bú vú kia đi, để sữa sản ra đều, không vú em bị lệch bên to bên nhỏ mất. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời chị vì còn gì bằng được mút cả hai vú liền. Khi tôi sướng nên dục dịch người hoài, tôi vê đầu vú thì nó mọng lên đều đều mới chết. Buổi bú thép của tôi xem ra khá lâu. Chị ọp ẹp cả người mà không hối tôi ngưng. Chị cà kê kể, anh ấy giá bớt uống, bú giúp để tôi khỏi bị cương sữa thì đỡ biết mấy. Đằng này ảnh mê be còn hơn mê vú vợ. Nhiều khi tôi cũng tủi trong lòng, không ngờ chị có tâm sự thầm kín như vậy. Tôi đắn đo một lúc mới ké nẻ đề nghị, hay là thế này, khi nào chị bị cương sữa nhức thì có thể nhờ tôi. Chị hỏi quạt lại, nhưng ảnh lù lù ở nhà thì nhờ anh cách nào, rủi ảnh ghen nghi thì om sóng nhà cửa. Tôi đâm sáng suốt ngang, tưởng gì, mấy cha hũ chín thì khi quắc cần câu chỉ biết ngáo. Chớ mở mắt gì nổi mà chị sợ, ăn vụng thì phải biết chui mép chớ. Chị cứ đánh tiếng đi vắt sữa chua rồi lẻn ra tôi làm phụ cho. Chị có vẻ im im, tôi bú chừng hai vú đều xẹp thì chị lưu ý. Thôi bú vậy đủ rồi, anh nút mạnh em mệt quá, để em nghỉ một lúc cho sữa tạo lại. Còn thằng nhóc phải có cái bầu cho nó ngậm, không lẽ bỏ nó đói. Tôi lý nhí cảm ơn, chị bảo ơn với nghĩa gì. Tôi mang ơn anh mới đúng, nhờ anh sờ và bú, tôi mới biết thiên chức của người làm mẹ sâu nặng thế nào. Chờ hồi nào tôi vẫn nghĩ, vú đàn bà là để chồng nựng và nuôi con thôi. Chớ đâu biết là nó cũng tác dụng trong đời sống hạnh phúc như thế. Hèn chi, làm bà được bú vú một lần thì cứ muốn được ngậm nút hoài. Tôi lăng xăng xếp chỗ cho chị nằm nghỉ. Chị vơ tay định gài hai vạt áo lại. Tôi phụng phịu như trẻ nít. Nhà có ai đâu mà chị ké né, cứ để cho thoáng và. Tôi ậm ừ, để cho tôi nhìn một tí cho bỏ những ngày thèm. Chị nguyết tôi như lưỡi dao lam mới lấy ra còn sắc lẻm, nhưng cũng để nguyên vạt áo như cũ, rồi phàn nàn, đàn ông thiệt kỳ, bóp bú đã, còn năn nỉ xin nhìn thêm. Bất quá vú mồm phụ nữ cũng chỉ là cái túi da bọc ngoài, lỏng bỏng gân với mỡ và chút nước lến lên, vậy mà các ông mê gì mê dữ. Tôi bật cười chử, chị nằm xoải người, ngực áo mở thênh thang. Hai vú đã cạn sữa mà còn vun ngỏng lên mới lạ. Cái núm bị ngập và vê chưa kịp hạ thun lại nên nhót trông tựa quả nho đỏ. Chỗ quần vú còn lam nham nước miếng của tôi làm mấy hạt thịt nổi lên rõ rệt. Tôi không muốn khen cũng phải khen vú chị. Tôi thích nói chị như thế này để tỏ là tôi không có ý tơ hào muốn chiếm đoạt chị khỏi tay anh. Đẹp quá, sau này tôi lấy vợ phải kén người nào có cặp vú to và xinh như chị. Chị có vẻ hài lòng, tôi nhóp nhép cái miệng làm chị phải lảng quay đi. Một lát thì chị lim dim đi vào giấc ngủ. Tôi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh bên giường, vẫn say sưa ngắm hai vú chị nhấp nhô lên xuống. Bữa đó tụi tôi ăn mì gói vì chẳng ai nhớ ra là chưa nấu cơm, mà bụng thì đói cào đói cấu. Thấy chị lăn ra ngủ ngon lành sau khi bị tôi phá phách, tôi đâm thương nên để chị chìm sâu vào giấc nồng. Tôi đóng vai một tay ngồi canh người bệnh trong nhà thương. Chị ngủ một lúc khá lâu thì tỉnh dậy, thấy tôi ngồi trong ngóc canh. Chị hỏi lừng lơ, ủa thế ra em ngủ say vậy à? Tôi gật đầu, chị nũng nịu có vẻ trách tại anh hết trơn. Vạn vật em làm em tùy lúy như uống phải rượu mạnh. Tôi cãi lại, còn say hơn uống rượu là khác. Men tình yêu làm người ta ngây ngất chết đi được mà. Rồi tôi vơ quẳng vào khen tới sưởi. Ấy say lại càng đẹp mới chết người. Chợt nhận ra hai vạt áo vẫn còn để lỏng le và hai bầu vú còn nguyên si chịu nặng. Chị hỏi ướm, sao, nhìn đã đời con mắt chưa, hay là còn tiếc rẻ? Vú đàn bà thì đẹp nỗi gì mà anh mê mết bằng chết vậy, không hiểu, giá vú con gái cũng đành, đằng này anh tương tư cái vú nuôi con sữa chảy lùng nhùng thì thiệt lạ. Tôi bắt chớn đế cật lực. Đàn bà sao biết được vú mình đẹp hay không, cũng như đàn ông tụi tôi dòm nhau thấy một khúc lủng lẳng gớm òm, thế nhưng các bà thì khen lấy khen để. Họa chăng chỉ có con mắt, tụi tôi mới nhìn thấu đáo và đánh giá chắc ăn vú bà nào đẹp xấu ra sao, chỉ có vẻ khoái, nhưng còn giả vờ uốn éo, anh nói thế chớ, vú tôi mà đẹp nỗi gì. Nếu đẹp thì anh nhà tôi đã không xẻn lẻn giờ vô cái dẹt rôi ngán, lo nhấc cái ly uống đã thì thôi, tôi khăng khăng, tại mấy cha lưu linh, cha nào cũng mê bê nên bỏ lời vợ nhà, vậy chớ ghen phải biết, ai dục dịch cua vợ là mấy ổng nổi tam bành, huống chi ảnh mà bắt gặp tôi măn vào bú, vú chị như hồi nãy, chắc lụi cho mấy dao chết tốt. Chị dùng mình la, khiếp, anh nói tỉnh bơ, nghe ghê cả người. Phỉ phui, anh nói bậy, mắc gì anh bặm trợn để ảnh thấy, thế là thế nào, chẳng lẽ chị đang vẽ đường cho tôi lách, hầu nựng chị liên tục sao, tôi thả nhóng lưỡi câu, chị nói vậy là sao? Nói thiệt tôi dòm vú chị mê bằng chết, tôi ngán ảnh thôi, chớ chị mà cho thì tôi giờ bóc hoài cũng không ngán, chị hái tôi một cái, bề ngoài tưởng là giận mà bên trong lại mơ hồ, ở đó mà ham. Tôi trở lại bộ điệu đứng đắn gạ chị, tôi nói đúng theo tim tôi, rủi mai sau chị giận ảnh bỏ đi, tôi dám rước liền một khi đâu có ngán, đói mấy mà ngậm cái vú chị cũng sống đời. Đó là tôi chưa hề biết thứ khác, chớ chị mà cho tôi thưởng thức chút xíu luôn thì chết, tôi cũng đeo cứng ngắc không buông, chị dùng mình nói lẳng, thôi đi cha nội, mới hôm sơ ngậm cái vú mà tôi đã chết lên chết xuống, giờ còn đòi cái đó nữa, đàn ông thiệt được voi đòi tiên, luôn muốn lấn tới, tôi cũng lượn lờ vun vô lời chị. Cho hay không thì tôi cũng thấy rồi, chẳng qua là muốn tận mặt dòm để thấy rõ thôi. Chị xẻn lẻn hết sức ngạc nhiên, sửng sốt hỏi dồn, thiệt hôn, thấy hồi nào, tôi rành mạch kể giáo. Hai ông bà thiệt ẩu tả, vợ chồng thì phải ăn nằm, nhưng khi xong thì cũng làm ơn đậy che một chút. Nhà có tôi độc thân mà quất nhau xong ông bà cứ để y như Adam và Eva thì biểu tôi nhắm mắt sao được. Nói nào ngay, tôi không dè chị có mâm xôi và hũ mắm tuyệt đẹp như vậy. Hai ông bà xài nhau xong, keo nhớt bám đầy. Tôi nghĩ đang có hũ mật bày bán ở đó, tôi thiệt muốn nhào vô sờ cho sướng. Nhưng tôi e bà giựt mình la hoảng, ổng phang cho một cây thì tôi xí lắc, léo cái chắc chị lẩm bẩm rủa, thằng cha mắc dịch tôi biểu khoan khoan mà chả say đè đại, làm tôi mệt muốn xỉu. Tôi biểu trả gom ba mớ quần áo phụ cho tôi, ai dè trả lăn quay ra ngáo, bể dị hết, mà anh đi đâu ban đêm để nhìn ba chuyện kỳ cục vậy, tôi gãi đầu gãi tai, thì hai ông bà úm nhau ồn ào quá, tôi làm sao ngủ ngáy được, xanh ra đái rát lọp ngọp đi sau hoài, chị dặm chân dặm tay, thiếu điều muốn bứt luôn tóc than, trời ơi, ảnh hại tôi. Ai đời để vợ mình khoe tùm lum cho thiên hạ dòm thấy, tôi chỉnh lại cho sát, không có thiên hạ nào vô đây, chỉ có mình tôi thôi mà, chị lấy luôn với tôi, một mình dòm đã chết đời tôi rồi. Biểu bản dân thiên hạ dòm nữa thì có nước tôi chết cho rảnh, tôi an ủi chị, đừng giận ảnh mà chị, tôi mà có bà vợ như chị, chắc tôi cũng quên tùm lum, có được bình dầu thơm để không cũng uổng. Lăn vô đêm 7 ngày 3 vào ra không kể thì mụ nội tôi cũng lơ mắt chớ đừng nói là tôi. Chị có vẻ tò mò gặn hỏi, vậy nói thiệt đi anh thấy những gì, tôi phải làng sàng đánh một vòng thiệt rộng để chị khỏi mắc cỡ. Thì hai ông bà đã điếu nằm gác chân lên nhau ngủ một cục, cái mà tôi thấy không ngoài bộ chày cối của hai người, nhưng cái chày thì tà đầu rồi, còn cái cối thì dính tèm lem bột nhựa trắng keo. Chị đập vào vai tôi mắng, anh thiệt mắc dịch, đáng lẽ biết vậy thì lảng đi dùm tôi, ai dè anh cũng lợi dụng để dòm cho sướng. tôi băng băng chống chế chèn đét, đàn ông tụi tôi ham thấy mẹ dình bằng điên mà cũng khó có cái nào. Đằng này chị bày ra biểu tôi gài số đờ, bộ chị tưởng tôi là đá là gỗ sao chớ. Chị tịt ngòi ấp úng, thấy chị lừng khừng, tôi tấn công liền, bể gì cũng lỡ rồi, nhân ảnh đi vắng, chị cho đại tôi dòm một lần có sao, không lẽ tôi dòm rồi nó mất màu hay sao mà chị ké né. Chị còn tức nên nạt ngang, một chút thì cũng là dòm, lâu cũng là dòm, nó hay ho gì đâu mà mấy cha tơ tưởng dữ dội vậy chớ. Tôi cũng sùng nên thách thức, chị nói không hay ho. Tôi thách, nếu chị dám ra trước cửa, bẹt hé hé cho người qua lại, nếu cha nào bỏ lơi bước đi thì tôi xin nhận chị là má tôi luôn. Chị vội vàng vả vô miệng tôi lách trách, nói bậy, còn thề ẩu, thề tả. Tôi có nói không cho anh dòm đâu mà ép, có điều, tôi cấm anh không được nói cho ảnh biết, không thôi cả anh lẫn tôi đều bị ảnh gọt đầu bôi vôi hết, tôi khoái quá nên xin hứa liền. Vậy mà chị cũng lón lẻn nhắp tới nhắp lui mấy lần, tay đưa tới cặp quần rồi tự dưng kêu, dị lại thả xuống, tôi nín thở theo dõi, chị băn khoăn tới lui, rồi dẹt một cái, chị nói dỗi, nè, ăn thịt ăn cá gì thì anh làm đại làm đến đi, cho em, tôi cấm anh không được dục dịch hé lộ cho ảnh biết, nếu không cả anh lẫn tôi bị ảnh gọt đầu bôi vôi là cái chắc. Chị khỏi ham hay nhắc thì tôi cũng thủ kín như bình, hay ho gì mà nói ra để ăn cây hoặc bị lụi, mặt khác có im ỉm thì may ra còn được ăn có nhiều lần khác. Bộ tôi muốn cắt đứt liên hệ với chị tiệt lộ sao mà dọ dẹ cái miệng thế, nhưng tôi cũng không dám hối chị vì dù sao người đàn bà phải khoe cái chỗ kín đáo nhất của mình tất nhiên phải đắn đo và dè dặt chớ. Chị nói gọn ngon mà đâu dễ dàng như vậy. Thấy chị lình xình ôm lấy lưng quần như lên như xuống, tôi phát bực nên nói dỗi, thôi chị không ưng thì thôi. Chị vội cản tôi, anh sao làm khó dễ tôi quá, tưởng là anh chưa dòm thấy cái đó của tôi thì cũng đành. Đằng này anh đã dòm nó rồi còn mắc mỏ bắt tôi tuột quần cho thấy tận mắt sao. Tôi ngại quá, tôi hơi mất bình tĩnh nên nói giọng hơi lớn. Tôi hỏi chị giữa cái nhìn cách xa với cái nhìn cận bên chị thấy cái nào hay nhất. Phương chi khi tôi dòm hũ mật của chị thì ở dưới ánh đèn ít nhiều cũng bị ánh sáng khúc xạ làm cho nó bị đề phô. Lại nữa nó còn dính keo kín đặc tùm lum thì có cái gì rõ cái gì. Bữa nay nhân anh đi khỏi, tôi muốn dòm khi nó còn sạch sẽ trong veo, vậy mà chị làm eo không cho thì thôi. Tôi vùng vằng quay đi cái rột, chị nắm tay lôi lại, khoan khoan, mới chút vậy đã giận, anh phải để tôi dằn bớt cơn nôn xuống rồi mới kéo quần cho anh dòm chớ. Anh làm thét tôi hồi hộp quính sượng tay chân hết. Tôi đề nghị với chị, vậy thì chị nhắm mắt lại để tôi làm thay, chỉ đếm 1, 2, 3 là xong. Chị mở mắt ra hết còn ngượng ngập nữa. Chị suy nghĩ một hồi rồi thả lỏng tay. Tôi nhìn và đưa bàn tay qua lại coi chị có hé mắt hôn. Thấy im gì nên tôi chụp vô hai bên lưng quần kéo cái rột. Chị la cúa một tiếng thì quần đã rớt một đống dưới chân. Tôi chắc chắc cái miệng. Chị hỏi dồn, sao bộ nó xấu lắm hả? Tôi phân trần, đâu có, trái lại nó đẹp hết sảy và chính vì nó đẹp mà tôi hít hà đó chị. Tôi nghiêng đầu dòm vô háng chị, thiệt giống hệt con ngao nằm lấp ló trong hang. Ngao này thuộc hạng nhất nên dày cùi lồ lộ ra tựa cái vỏ sò huyết lớn bự sư úp dính cứng. Tôi lấy tay muốn lột nó ra, chị bật cười, nó dính cứng vô da thịt chớ, tôi có gắn tạm bằng keo hay xi măng gì mà anh đòi gỡ nó. Anh mà làm chắc tôi chảy máu tùm lum. Tôi chống chế, nào tôi có muốn gỡ thiệt đâu, nhưng sao nó lớn bự vậy. Thứ này mà, tôi ngần ngừ không nói hết. Chị nín thở theo dõi, thấy tôi nín khe, chị hối, anh nói ý gì thì nói đại gia, sao lại ngập ngừng, làm tôi khó chịu. Tôi mau mắn nói dẹt dẹt, Thứ sò bự thì nút cũng ngon mà cắn cũng ngon. Loại này chắc nước nôi nhiều, gặm vô nước, tóe loe ra hai bên mép. Coi thiệt đã, chị dùng mình ào ào. Anh nói gì nghe ghê quá, anh mà nút mà cắn chắc tôi sụm liền tức thì. Tôi giảng giải cho rõ, thì tại mới nghe chị tưởng vậy. Chó chừng tôi làm chị sẽ thấy vui và hay vô biên. Chị có vẻ lưỡng lự không tin, tôi gạ. Đâu chị để tôi như thử chút coi, nếu chị sụm tôi nhà ra liền, chị có vẻ tò mò, rồi cũng chịu, nè, anh phải hứa là làm nhẹ nhẹ thôi, đừng hùng hổ độc vô là tôi đi luôn tàu suốt đó nghe. Tôi hứng thú vô cùng, kéo cái ghế biểu chị ngồi, rồi tôi lấy tay banh răng hai giò chị ra, chị lăng xăng, ủa, phải dạng chưn dạng cẳng nữa sao, gì mà rắc rối vậy, tôi ra vẻ bậc thầy, ờ. Chị phải dạng dò thì tôi mới chui lọt vô mà thực hiện việc đó chớ. Tôi ngồi xổm trước háng chị, liếm mấy đầu ngón tay rồi vạch mớ lông chê con ngao ra. Lông đâu mà nhiều quá cỡ. Chị lại nôn nên cứng quèo. Tôi bẹt ra nghe lào xào như cọng cỏ. Tôi luôn chốc chốc miệng than. Uổng, uổng quá. Chị ngạc nhiên hỏi vô. Sao lại uổng? Bộ nó sứt mẻ gì hả? Tôi nói. Sứt mẻ gì đâu mà tại lông rậm nên che hết vẻ đẹp. Giá chị là vợ tôi thì tôi phải tém gọn bớt mới được. Chị la ỏng lên, đòi gì kỳ cục vậy anh. Lông rậm thì cũng là của vợ mình. Bộ anh muốn cho mọi người dòng chung sao mà ham hê tém gọt cho lộ ra. Tôi sẵn trớn nói theo, của ai cũng vậy. Phải vén khéo nghệ thuật thì mới hấp dẫn chồng. Yêu đương mà nhìn thấy cái của vợ mình hay ho thì càng tăng thêm hứng, là một muốn làm hai. Chị xua tay rối rít bày chi ác ôn vậy, tía, ảnh xài tôi một cái mà tôi đã ngắc ngư, ngủ quên cả xỏ quần lại, bởi vậy anh mới có dịp dòm. Bây giờ anh còn vẽ tém gọt để ảnh quệ tôi tà la túa lùa thì chắc tôi ở chuồng dề dề. Tôi cười chẳng chút trơ trẽn, vậy càng hay. Tôi được dịp ăn có triền miên, chị xị mặt ra, tôi không dám chọc chị nữa, tôi nói đứng đắn, chị để tôi tỉa giúp cho, sẽ thấy khác liền, chị vung vẩy như đạp phải đinh, không được đâu. Ảnh về thấy lạ đập tôi chết, tôi trần an chị, thì chị la dầm trời lên trước để ảnh không dày được, chị nói tại lông rậm nên ngứa ngáy, rồi đổ diệt tại ảnh bỏ đi. Chị ở nhà một mình càng thấy chúng đâm vô nhột tứ nhựa. Chị bò ra cười hề hề. Tôi nhân chị cười ngả người ra thì tôi úm ba la cặp vô mu chị một cái. Chị giựt nảy người lên. Tôi vội liếm láp liền để chị khỏi phản ứng. Cái lưỡi tôi rúc vô làm chị điếng nên bẹt tút háng. Cái cục thịt bên trong vọt hẳn ra. Tôi khều giữ nó lại và búng lăn tăn như cá rỉa mồi. Chị kêu lên hít hít, ôi, anh làm gì mà tôi muốn xón đái, tôi chẳng thèm nói năng, lấy hai tay bành mu ra mà đá lưỡi như đá cầu, cái lưỡi làm cho mớ nước bên trong kêu chách chách như dế búng. Chị sụi lơ, ngả vật ra ghế, nhổm háng lên, tôi dồn hơi nút một cái trời giáng, chị cong uốn người kêu ré lên, rồi nắm lấy tóc tôi gạt ào ào. Tôi biết chị sướng, nên thay nhau cắn, nhay, bú, mút lồn chị kêu nhóc nhách, chị vừa cản vừa ngoáy mông, ngoáy đít như con vụ, chị sướng đến thở nấc lên ọp ọp, tôi càng cố bét khe lồn chị ra để rút sâu lưỡi vô mà khoắng, mà liếm. Tôi vuốt ngược cái nào thì chị chủ nhà càng ưỡn người lên chừng đó, bởi vậy cái lồn mới sưng vều lên, nước nhớt trào ra và cái hột le rung như bị gió. Chị hết còn khép nép mà cứ ghì đầu tôi vô sát lồn chị gạ anh bú mạnh dùm chút coi. Sao lồn tôi cứng sướng quá, ảnh mà bú được như vậy thì tôi đỡ khổ biết bao. Tôi đang bú mút tò mò mà cũng ngọng nghịu mách với chị. Vậy thì chừng nào ngứa chị giáng dỗ cho ảnh ngủ rồi tôi bú dùm cho, cam đoan là chị hết khổ liền. Chị có vẻ nghe theo lời thuyết phục tán tỉnh của tôi, xong cũng kèo nào một chút, nhưng dù ảnh nghi hay chợt bắt gặp hai đứa thì sao, tôi tự nhiên trở thành quân sư ngang, tôi bày cách cho chị. thì chị chọc cho ảnh đứng, bắt ảnh leo lên mình, kẹp cho ảnh gói mật xanh mật vàng là ảnh quắc, còn không thì chị châm thêm cho ảnh một chút thuốc ngủ vô bình rượu. Ảnh nốc vô ngủ như chết thì còn biết trời chăng gì nữa. Chị phụng phiu, anh thì ệt bất nhơn, xúi tôi lừa chồng, tôi liếm bù một hồi cho chị lọt vô chồng. Đê mê hết còn biết ngô khoai gì nữa thì tôi lặp lại đề nghị, sao chị có để tôi gọt cho nó đẹp lên hôn. Chị cứ kỳ quá hà, mà biểu anh muốn thì mau mắn làm đi, kẻo tôi đổi ý bây giờ. Tôi bỏ luôn cái lồn chị ở đó, chạy bay vô lấy cái kéo tỉa lông mày và lưỡi dao lam. Chị ngó thấy đã kinh, trời ơi, anh xách tùm lum nhiều thứ sao tôi ớn quá. Con dao lam mà anh rột rột nạo thì còn sợi lông nào, sạch bách thành, nô he thì chết tôi. Tôi cười cầu tài, tôi đâu có ngu chị, chỉ dùng kéo xén thôi. Còn dao là để gọt quanh chân lông cho có cái viền coi mới ngộ. Vậy mà khi tôi nhấp kéo xén từng nhúm lông ở cửa mình chị thì chị run bắn lên. Tôi phải biểu chị đừng cục cựa, kẻo mũi kéo đâm nhầm thì lồn xấu xí đi. Chị nhéo nhẹo nói, nhưng mà anh tỉa mớ lông tôi đã nín thở muốn rụng tim. Anh lại còn sốc vô túm lấy mu lồn tôi mà vét đám lông. Ngón tay anh như có truyền điện làm tôi liệt hết trơn. Anh có cách nào đỡ mò đụng vô lồn tôi được hôn? Tôi phải biểu để tôi thổi phù phù cho có gió thì chị quên khuấy chuyện tôi bẹo lồn chị nhen. Chị ừ cho rồi. Tôi gọt xong mớ lông quen gì mờ u thì tôi phải dỗ. Khuyên để chị cho tôi lôi mép lồn ra cắt mớ lông ngo ngoe dày ở chỏng thì coi mới bành tẹ hoàn toàn. Tới nước này thì chị còn từ chối gì nổi. Tôi chăm chăm làm và khi xong thì khoe đó. Giờ chị coi lồn chị có bót hôn đẹp như thằng nhỏ mới hớt tóc. Tôi vỗ phạch phạch vô lồn, phủi sạch mớ lông răm và nắm hai mu nhún nhún hỏi có ngứa hôn. Chị lắc đầu. Tôi xén gọt lông cho chị lâu lắc chăm chỉ còn hơn thầy hù cắt tóc lấy giấy cho khách. Khi xong, tôi một hai nói chị dòm vô công trình nghệ thuật của tôi, coi có ý kiến cần sửa đổi gì không. Nhưng chi xua tay quay mặt đi, được rồi mà, xấu đẹp gì thì cũng là cái lồn, chớ có phải bức tranh đâu mà coi đi coi lại. Tôi nào chịu nên bỏ chị ở đó, đem mớ dao kéo vô cất. Đồng thời xách cái gương soi ra, đặt hơi xéo để chị thấy rõ dưới háng rồi kháo, nè chị coi đi, nó khác hẳn hồi nãy, giờ nó như đám bụi lơ thơ tơ liệu buông mành, coi láng lẫy hết sức chị ơi. Chị lấy tay xô đẩy cái gương, lào bào, tôi thấy rồi, ngộ lắm, thôi anh cất dùng cái gương đi, nhìn vô dị chết, tôi ép chị phải xem bằng được và khi đã đạt mục đích thì chị cũng phải thốt lên. Hén, ngó cũng sạch sẽ và có duyên đó chớ, sẵn dịp tôi chua thêm, đó, tôi nói mà, nhất định kỳ này về, ảnh thấy phải chương hưởng và yêu chị ngàn lần nhiều lên, chị sung sướng cưới tủm tỉm. Tôi kéo chị lôi sành sạch vô buồng tắm, chị hỏi rối rít anh còn định bày trò gì nữa đây, không lẽ anh còn muốn phi dê cho nó giống đầm. Tôi bật cười kiểu nói nhí nhảnh của chị, nhưng thây kệ, tôi cố lôi bay đi, vô tới nơi, tôi mở sợi dây hoa sen tồ tồ, chị hoảng hốt, ủa, anh mở nước làm gì, tôi vừa giữ tay chị vừa nói. Không lẽ chị để lông dặm nó đâm vô cho lở ngứa tét bét ra mới chịu sao? Tôi tiếc là không có cái bông chảy, chớ không thì tôi chẳng lôi chị vô đây làm chi. Chị hiểu ra, nhưng lòng dùng mình dài dài. Cũng may mà anh không có cái đó chớ anh mà dùng ngoáy vung thiên trong đó. Chắc tôi xí lắc, léo quá anh ơi. Nội dòng tay thầy hù quẹt quẹt phủi tóc sau gáy mỗi khi tới nhà hớt cho ảnh. Tôi đã muốn sụp. Phương chi anh lại quậy cái mớ lông vô thì còn gì là lồn tôi nữa. Tôi bật cười khạch khạch khen. Chị đúng là giàu tưởng tượng. Tôi ngưng nói và dí cái vòi vô háng chị. xịt cho nước xối ướt hết. Bà lấy tay mò móc rửa cho chị. Chị nhột phải ngồi bệt xuống, đạnh dò ra cho cái lồn mở lớn. Tôi móc rửa ọp ọp, chưa gì nhớt ứa ra ọc ọc. Tôi trêu chị, bà này nhạy thiệt. Tới rửa giấy mà cũng xón ra, hèn chi hai ông bà hú hí chết thôi. Chị cãi lại, anh đừng đặt điều, lâu lâu ảnh mới đụ sơ một trận mà anh kêu là tôi với ảnh làm nhau hà dầm. Nói điều không có là tội nặng lắm, nghe tôi cũng nào kém. Chị nói lâu lâu mà tối nào cũng nghe hai ông bà giận nhau, la tôi đứng bằng chết. Tôi buột miệng nói băng băng, chữ đứng làm chị tròn xoe mắt. Ủa, nói vậy, hai đứa tôi tệ vậy à, tội nghiệp lắm anh khó ngủ. Tôi bám theo câu nói, tấn công chị, khó ngủ nói làm gì. Hai ông bà dị mọn làm cả đêm tôi cứng ngắc oải thấy mẹ. Hai ông bà sẵn có đồ chơi, còn tôi lấy gì ra cái để úm. Chị hại tôi tới chết, chị bỗng cám cảnh lẻ loi của tôi, nên thở dài than. Sao anh không đi kiếm ai xài đỡ, để bị dằn vặt tội vậy? Tôi nói, nằm một chỗ đã muốn nói đầy quần, đi ra để thấy lồn chị thì chắc là tôi bắn cả nông tại chỗ quá, chị có vẻ phân vân. Tôi nhóng tới luôn, nói nào ngay tôi chỉ muốn xài chị vì người khác, tôi có thấy được lồn của họ đâu, lại nghe đi chơi bể lỡ vướng bịch thì khốn. Chị dòng tôi không chấp, tôi cũng ngưng để dò ý chị. Một lúc thiệt lâu thấy chị an ủi, anh à, tôi có chồng con rồi, anh đừng tơ tưởng tôi mà tội, cố quên đi, ngoài đời thiếu gì người có lồn đẹp hơn tôi, tại anh chưa thấy nên cho là tôi hết sảy. Tôi không trả lời chị mà móc sâu vô rửa lôi mớ lông quặm ra, ai dè chị nhột cứ dấn người lên, làm ngón tay tôi lòn sâu vô cái lỗ, nhìn thấy chị rùng rùng cả người. Tôi vịn lên vai và móc mạnh tay vào háng, chị thở hấp tấp và lảo đảo muốn bật ngửa. Tôi càng quậy ngón tay, chị kêu và nhoài người ra. Tôi phải kê đùi cho chị dựa vô nghỉ. Chị nằm ngửa mặt lên trời, bày cặp vú láo liên và cái lồn bẹt rộng. Tôi móc lồn chị, còn một tay vò vô vú mà khuấy dữ dằn. Chị ngột ngạt đớp không khí như cá ngáp. Tôi luồn ngón tay móc ì xèo, lồn chị vựa ra như cháo. Tôi dùng miệng bú luôn vào một bên vú trống và tăng cường bóp móc hai vật đang có sẵn trong tay. Chị kêu như trời long đất lở, buông tôi ra, xốn lồn quá, anh bú, anh bóp, anh móc thiếu điều tôi muốn chết luôn. Sẵn chị rung động, tôi lôi chị rề rề và lôm côm xổm dậy. Hối chị cởi quần tôi ra, chị ngần ngừ nhưng cũng làm. Khi quần tuột xuống, chị dòm thấy con cặc tôi lừ lừ tái ngắc. Chị nhắm tịt mắt lại, tôi hét chị mở ra và đỡ chị nằm luôn ra sàn phòng tắm. Tôi sắp đặt cho chị duỗi thẳng tay chân rồi lựa lúc chị đang nôn nao. Tôi bò nằm úp lên người chị không biết phải làm sao. Tôi xốp vác hai giò chị lên và lựa thế đút cặc vào nắc chị có vẻ giận dữ mà lồn thì đặc sệt nước nhờn. Tôi vừa lách vô thì chị đã sấn người tới để lồn chụp ngập lấy cặc tôi. Chị rên hư hử, anh giết tôi, anh khiến tôi phản bội ảnh. Tôi kề vô tai chị năn nỉ, chị cũng thèm, tôi cũng thèm. Chị cho tôi một lần thôi, mấy bữa nay chắc chị cũng thiếu, chị đang cho bé bú, không sợ mang thai, chị làm ơn thí cho tôi một chút, tôi chết lên chết xuống vì lồn chị, mà chị bịt kín cả hai tai, nhưng nằm ì ra chịu trận. Tôi hăng máu nắc chí chát, làm chị cuốn mình hùa theo, lồn chị ngậm lút cặc tôi, khi tôi quay vòng tròn thì chị đáp ứng liền theo nhịp. Miệng chị thì biểu tôi ngưng mà hai giò thì càng lúc càng banh ra cho tôi giọng. Tôi hứng quá nên loi choi nắc lại ngậm cắn vú và bóp vào ào nên chị rên sướng làm sao. Tôi đụ phừng phừng, chị chu chéo rồi đứng lên thì ia đánh nhịp. Tôi nắc chết thôi, đổi qua đổi lại cùng chủ động, cả hai đều sướng hết cỡ. Đến khi cả đôi bắn tinh trùng và khí nhớn vào nhầy nhụa cả cặc lẫn lồn của nhau thì thở phào ra gục xuống. Tôi nghe tiếng chị sụt xịt nên hỏi nhóm, chị giận tôi hả? Chị lắc đầu. Nước mắt rịn quanh, chị ấp úng nói, em không giận mà còn cảm ơn anh nữa, anh đã cho em thiên đường, dù hoàn cảnh éo le khiến em gạt gẫm ảnh, em xin anh tha cho em, đừng quyến rũ em vào sai cuối. Một lần đủ rồi, còn để em lo phận làm vợ, làm mẹ, tôi vỗ về chị, tôi giữ lời, chị yên tâm, cảm ơn chị đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, tôi sẽ nhớ suốt đời ơn này, chị khóc òa lên, trời ơi, tưởng là anh cố quên, nào dè anh còn buộc tôi cũng nhớ anh nữa, tôi hôn vội lên mặt mũi, má môi và dài theo ngực, vú chị, tôi ngốc dậy hôn xuống bụng. Xuống rún và chị hoảng hốt khi thấy tôi muốn hôn cả lên chỗ con ngao còn keo đặc khí dâm tình yêu. Chị thiết tha cản tôi, đừng anh, em biết anh yêu em, nhưng chỗ ấy đang dơ. Đừng lăn xả vào không nên, tôi giữ chịt hai tay chị và tiếp tục cúi xuống dùng chót mũi già qua lại nơi lồn chị. Mớ khí dính lem luốc nơi đầu mũi và kéo lằng nhằng khi tôi ngẩng đầu lên. Chị bật cười khi thấy vẻ khôi hài của bộ mặt tôi, ở trong sở mà lòng tôi nóng như bị lửa đốt. Tôi nghĩ chắc anh chủ nhà đã về và vì thấy lồn vợ kỳ lạ nên hai ông bà đang xỉ vả nhau cũng nên. Tôi ông ngóng sao mau hết ca về cho rõ sự tình. Vừa khi kẻng tan sở, tôi vội vàng giọt lên xe buýt liền đến nơi. Ủa lạ, sao nín khe, không lẽ chuyện tôi lo là không có. Mà anh chủ nhà đi gì lâu dữ a, bởi tuần lễ có mà chưa chịu quay về, hay là ổng về dưới gặp lại con bồ cũ, xài nhau chí chóe, hết còn ham lồn vợ nữa sao. Tôi bước vô, chỉ có mẹ con chị nằm thù lù ở giường, thằng nhỏ đang bú bên cái vú vén áo, còn chị thì đang lấy tay bò bên ngoài cái vú để không. Tôi định hỏi thì chị nói, cha tía mắc dịch đi gì bữa nay chưa về. Tôi ghẹo chị, chắc là ảnh có bồ cũ nên ti tâu nhau chưa đã, tạm quên chị luôn. Chị hỏi tôi thiếu điều muốn khóc, người ta nôn chờ ảnh mà anh còn ghẹo. Chợt chị nổi sung, mồ tổ nó, tôi mà bắt được con nào lăng xăng bên ổng, tôi lụi tét lồn mới kinh. Chị giận nên nói tá là không kịp giữ ý, tôi chen vào rồi rủi ảnh về, biết chị cho tôi hưởng sái, ảnh cũng ghen thì sao. Chị cụt hứng, ậm ờ cho qua, tôi bắt quàng qua chuyện khác, mà thôi, lâu lâu ảnh về thăm má, để ảnh vui với ít bữa, ảnh có chấm mút đâu đó thì cũng đâu mòn phân nào mà chị lo, ảnh vắng thì có tôi, ảnh sướng chị cũng sướng còn muốn gì nữa. Chị làm ra vẻ không ưng nên than, mệt thấy mồ chớ ở đó mà sướng, ảnh ham nhậu nên làm thoáng thoáng là xong, còn anh làm tôi mệt ngất ngư. Xong mới leo lên thì sức đâu mà chịu, tôi chây chết, vậy mà chị có chết đâu nà. Thừa lúc chị vò cái vú lia lịa, tôi hỏi nhóng, sao bộ nhức vú hả, để tôi bú phụ một bên đỡ thốn. Chị vò vò làm tôi sốn con mắt quá, chị cản, hồi này sữa tôi còn ít, không đủ cho nhỏ bú, anh đừng làm ngặt tôi, để nó bú đã, còn dư thì anh bú sau. Tôi tiêu nghỉu như bị cắt tai, tôi chu mỏ ra phụng phịu, thằng ăn không hết, thằng mò không ra. Chị thấy tôi quạo nên xin lỗi, tôi đâu có hẹp hòi gì mà anh nhằn, để nhỏ bú hết đã, nó mới cần no. Còn anh có sữa hay không thì ngậm vú cũng được mà, tôi làm đây đòi hỏi, nhưng mà chờ tới phiên sau cực quá, hay là chị cho tôi ngậm tạm cái khác chờ nhé, chẳng chờ chị ừ ào. Tôi kéo tuột quần chị xuống, bà này chẳng đời nào bận đồ lót nên vừa lột được ra thì cái lồn đã bày biện nguyên mâm, những sợi lông tỉa gọn kín kín hở hở làm cho đôi mu căng phồng lên ngọt hết biết. Tôi a hèm nuốt nước miếng khiến chị phải hỏi, trời ơi, nó là miếng da đắp dày lên chớ có là bánh bao, xíu mại gì đâu mà coi anh thèm dữ tợn. Tôi nói, ở đó mà xà lơ, tôi thấy nó có hơn đói mà thấy cơm, tại chị là đàn bà nên không biết đàn ông tụi tôi, chớ cha nào thấy lồn mà khỏi nuốt nước bọt. Chị cười khục khục, tôi kéo banh hai giò chị ra mà ngắm. Tôi khen dầm trời, chu choa, lông tỉa gọn hết sảy, lồn loe ra một đống, mu, lỗ ra lỗ, còn cục thịt ở khe thập thò thấy mà ghét. Tôi nói mà lấy bàn tay xoa đều đều, chị bệnh đuối lên cho tôi giờ. Tôi bẹt mớ lông, trải ra hai bên để lồn lộ hẳn ra và tôi móc ngón tay vô miết một vòng ở lỗ, tiếng lép nhép như người bước chân qua chỗ lội. Tôi thấy chị chân mình dướn lên cao, tôi hỏi, sao đó? Chị nói, anh mỏ nhột quá, tôi ứa nước ra hết trơn. Tôi hỏi, đâu đâu và vết ngón tay lần nữa, thiệt tình chị rau nước nhớt quá. Tôi nói, mới ăn hồi hôm mà giờ đã. Chị biểu, anh mà đụng vô lồn bà già cũng phải xón đái huống hồ là tôi vui, vì chút tài hèn mà gây nên sao động cho người nữ, tôi chặn tay giữ hai giò chị đừng khép và banh rộng lỗ lồn chị ra, cái đít con ong đỏ lửng gật gù như gõ kiến, tôi khen, ngon quá, lời khen làm chị khích động, tôi xà vô lia một đường lưỡi lên khóc mu, khe và lỗ lồn chị, bất giác chị quíu lại. Tôi biết chị đứng nên ấn đít chị xuống giường mà hôn liếm lên khắp lồn chị bất kể. Chị lăn lộn tùng phèo, hất thằng nhỏ tưng tưng như chạy xe qua ổ gà. Chị rít kẽ răng như bị phỏng. Ôi, sướng tệ mạng, sao anh bú giỏi vậy? Mới sơ sơ mà lồn tôi nhịu nhão tùm lum mà nó nhức quá anh. Y như bị con ong chích, nó sốn như biểu anh cặp vô mệnh cho nó đã ngứa. Tôi làm liền. Nút tuột cái lồn chị đầy vô mồm rồi xiết kêu chách chách chị la. Ủa, anh bú lồn hay cắn mà nghe như nhai sụn gân bò. Lồn tôi bị tấn công quá xá. Anh làm ơn bú mạnh chút nữa coi. Chị hướng dẫn cho tôi như anh để lô pháo binh chỉ điểm bắn. Đó, anh nhai dùm chỗ cái mờ u phải. Tôi vừa làm thì chị hối. Không phải, xích lên một chút. Anh đẩy cái lưỡi vô sâu rồi khều khều dùm tôi. Sao mà nó ngứa và tức quá. Tôi cũng quính theo. Cố lần, tìm cho ra cái điểm nóng của chị. Tôi cắn thiếu điều không còn sót một chỗ. Cái lồn đỏ hồng lên, mờ u lỗ. Gì nhớt nhợt mà chị cứ rên chưa trúng chỗ, mãi tới khi tôi cặp được cái hột le mọng như phao cầu gà, tôi mút mắt tỉ tê và nhây như nhây đầu vú thì chị mới nằm yên dãy tê tê mà nói líu lo, đó chỗ, đó đó, anh bú sao mà tôi chết đi được, tôi vừa bú vừa nhây làm cho cái hột le sàng sởi liên tục, chị ứa nước khí ra rầm rề, uốn cong mông lên cho lồn nâng cao cho tôi bú gọn bâng. Chị thốn mà thích nên cố dạng lồn ra cho tôi mút cắn, tôi lọc sọc quần chị như người hút thuốc lào tới hồi chót, nghển cổ rít dài hơi sợ hết, làm chị cũng sóc người theo như ngựa lồng. Thằng nhỏ bị tuột vú mà không khóc, chị ôm chặt lấy nó để kềm những tiếng nức sướng đứng lên cái vú bị đè dẹp coi tội. Tôi vẫn cắn bú nhây lồn chị nhưng hết thì đặt nó xuống cho rồi, chị nghe theo. Hai vú được thong dong nên nổi u nần coi muốn vả. Tôi dặn chị dùng hai tay banh lồn ra cho tôi bú làm cho chị sướng tê. Còn tôi thì vói tay lên bợ vô hai vú vừa măn vừa bóp. Vừa sùng sục bú mút lồn chị kêu chót chết, chị sướng điên người, chị còn biết ôm lấy hai giò mà rên hừ hừ. Tôi nút lồn chị và bóc vú một hồi nữa thì chị kêu toáng lên, đụ tôi đi. Còn không thì anh đưa cặc tôi ngậm, đỡ chớ anh làm tôi thốn lồn quá. Tôi không dè chị gan đòi bú cặc vì hồi nào tới giờ chị có dám đòi vậy đâu, nên tôi cũng chịu. Tôi sửa thế xoay phần đít tôi lên phía trên mắt chị và úp mặt vô bú dục lồn chị òm òm. Chị run rẩy dùng tay lôi tuột quần tôi ra và hấp tấp chụp nguyên khúc cặc gân của tôi đưa vô miệng. Chẳng kể sạch dơ gì hết, chị chưa có kinh nghiệm ngậm thử mà cũng không lọng cọng. Hai tay chị ôm gọn khúc thịt dài của tôi. Xoay bóp cho nó tụ máu cứng rồi dùng đầu lưỡi bập bập mấy cái cho săn chặt mới hả họng ra lùa nó sâu ngập khắc chị ư a như đứa nhỏ được cho ngậm vú. Chị nút và bóp miệng sục liên hồi. con cặc tôi vô ra nơi miệng chị làm chị đã kêu thích thú. Tôi bú lồn chị cũng đã khiến chị bệnh hai giò lên đập huỳnh huỵch trên không. Ngò tượng cái cần câu hóng nhảnh bị cá rượt. Lúc này tôi bất kể, cạp đút liếm, bù miệng sao làm cho lồn chị tả tơi và xả nhớt là được. Còn chị lật đà lật đật khi thì hùng hục bú cắn cặc tôi. Lúc lại bỏ lơ vì bị tôi làm nứng quíu nên hả miệng thở phì phò, nói nào ngay, chị bú cặc tôi cũng sướng nên có lúc tôi cũng nhiễu mẹ nó khí ra nơi miệng chị. Tôi thấy chị nuốt tự ực và dùng hai tay xoay tròn con cặc tôi muốn lắc lư luôn. Tôi nứng dữ dội nên vừa la chị banh giò vừa cắn cặp lồn chị sưng vều không lúc nào ngớt đỏ. Tôi tiếc hối hụi làm kiểu này chỉ có miệng tôi sướng, còn hai tay bị chéo ngược nên không mò bóc hai vú được. Còn chị có lúc nút cặc tôi sát giạt làm tôi đổ phịch lên mặt chị, nghẹn mất chỗ thở. Chị phải nâng háng tôi lên mới tiếp tục sục bú nổi, hai đứa bú lẫn nhau đến lồn cặc gì nhão nhoét, nước gì giả chảy dài, ướt mẹp háng và sủi xuống mặt, xuống nệm chém nhẹp. Tụi tôi bú và làm thỏa mãn nhau bằng kiểu đụ miệng kéo dài thiệt lâu mới nhả, buông nhau ra cả hai người đều mệt nhoài, mặc kệ chất nhớt bám đầy trên mặt, trên người, chị và tôi đều lăn ra ngủ. Chẳng kể việc cả hai đều còn trong tình trạng nguyên thủy như ông Adam và bà Eva, tôi chỉ kịp thấy chị ngáp sái cả quai hàm thì mắt chị đã lim dim khép, còn tôi cũng không hơn gì. Mắt cứ díu lại và muốn thăng, tôi có hơi e dè ngữ này mà bất chợt anh trở về thì tôi cũng chẳng còn hơi sức bò dậy choàng cái quần hay bò về chỗ của mình, thôi thì tung hê mọi sự cho may rủi. Dẫu có bị ăn đòn vì chàng ràng vợ người ta âu cũng đành chịu chứ sao. Lạ là ngủ thì ngủ mà thần thức vẫn tỉnh. Tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện với chị vừa qua. Bất giác tôi không nhận ra trong mơ tôi có cười vui hay chăng, mà lòng thì thơ thới mở rộng. Tôi thấy tôi đang nằm trở đầu đuôi trên mình chị, đang đùa với cái vật thiêng liêng của chị tôi đã từng nâng niu, mò mẫm nó trong tay, đã nhiều lần vẩy vò nó đến không còn chút xa lạ. Vậy mà sao lần nào cũng lại thấy nó hoàn toàn mới, như chưa từng được nhìn, được sờ, được hôn hít, được bú liếm oam oạp. Tất cả vẫn chỉ là cái rúm thịt xếp nếp bằng vành trong vành ngoài, với chúng lông rậm như rừng sậy, với những gì mà Thượng Đế ban cho người nữ. Vậy mà nó lôi cuốn tôi vô cùng, hai mu lum lúp đầy đặn dày lên như đôi môi khêu gợi của cô đào phóng túng, dù nó không được thoa son mà khi bành nó lúc nào nó cũng đỏ hây hây, hai mu úp chặt lấy nhau như hai múi bưởi song song, mỏng mọng nước, được che bằng những thửa lông đen nhánh màu huyền, hai mu gọn gàng bám lấy chỗ háng đẹp như con trai ngọc gắn vào người phụ nữ, nếu dùng hai ngón tay vạch nó ra. Tách như tách hai múi bưởi thì cái khe trông thật xinh, nó ướt át và long lanh như mắt nai, mắt thỏ. Nghĩ đến chỉ cần chạm nhẹ là chất nước sẽ ứa ra ngay, cái khe nằm dọc như một vết cắt ngọt, rưng rưng như cái bánh quai vạc, lại trông như hai vỏ sò, vỏ he, cũng lại trông như hai múi sầu riêng béo ngậy. Người đàn ông khi cầm giữ được sự nôn nao để chú tâm nhìn ngắm hẳn sẽ gặp ở đó một vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa khép nép, vừa tuyệt vời. Bởi giữa cái khe lúc nào cũng lao xao đọng giọt nước, thì lại nhô lên một cục thịt y hệt một ốc đảo trồi lên giữa vạt biển xanh. Cái cục thịt tròn xoe như hạt ngọc ẩn mình trong hốc đá, khoe bày vẻ lẫm liệt nhiều màu sắc chen nhau, để yên cục thịt trông hiền hòa, nhu mì, e lệ, mà lấy ngón tay dí nhẹ vào thì nó nhảy còn hơn bẫy gài, nó sẽ phồng cứng lên, rồm rộp như chiếc bánh trắng nướng tới và nhăn nhở nhìn châu chậu vào người đối diện như thách thức, như mời nói, như gạ gẫm, như lôi cuốn. Ai mà tò mò banh hai mu ra thì sẽ thấy khe suối đó tuy hẹp mà sâu thăm thẳm, còn cục thịt như chiếc khóa thần kỳ đóng chắn, chỉ những ai được cho phép mới có thể mở cửa động đào nguyên này. xê dịch một chút lên tận đầu ngọn của cái vũng thần tiên là cái núm thịt khác thật kỳ diệu, mới trông tưởng là cội cây khô nằm giấu trong bụi cỏ và tí hon như cái hạt đỗ, hạt mè. Nhưng hễ ngón tay chỉ va chạm sơ thì núm thịt sẽ săn lộ hẳn lên, cường tráng như lực sĩ, nó trở thành gồ ghề lên ngay, cứng cáp như cựa gà đá, thòi lòi như núi chỉ và gân guốc như nút chai. Tôi nhớ như in lúc bú nút lồn chị, tôi đã thay đổi bằng nhiều động tác khác nhau khiến chị quíu tít lại khi tôi thấy cái núm như phao câu nhỉnh nhỉnh. Lúc lại nhìn ra nó loát chót như ngón tay đứa bé, đặc biệt nhất là khi dùng phía trong ngón tay cái khởi nhẹ lên thì núm thịt như phản xạ ngay tức khắc, nó nức nở như bị chọc ghẹo. Nó xa sầm như bị véo tai, nó vùi vùi như viên bi lan trong bàn tay nghịch ngợp, tôi có khều thêm thì nó trao trao như muốn bám lấy ngón tay tôi giữ chít lại. Chị búng cong người như cánh cung dương căng và miệng hít hà dữ tợn, tôi không kềm được có thè lưỡi ra liếm lên núm thịt, thì chị co người lại và kêu ra giết chết tôi, anh ơi, ôi. Sau tiếng kêu nghe trầm thống mà làm đứng tim những ai có mặt tại chỗ, chả hiểu sao lúc đó tôi không thể ngừng lại, tôi cúi rạp xuống để khều được cái núm thịt vào miệng. Nút hì hụp như nút đít con ốc gạo, ôi trao nước nơi đâu mà phun ra tà lả. Tôi biết chị bị kích ngất đến sướng lịm người đi nên tôi gia tăng bù nút cho chị tới bờ tới bến. Chị cua quào túm lấy tóc tôi ấn chặt vào háng chị để vừa kêu thét lên lại vừa kẹp giò lại cho tôi cắn ngay chỗ đó. Lúc đó thì cái núm thịt không còn thu nhỏ mà nó phình ra như chồi cây lớn mạnh. Máu tụ xuống làm nó vừa dai vừa giòn rụn lẩn nhẩn như hạt na, hạt nhãn, lạo xạo trong kẽ răng, lầy nhầy nơi đầu lưỡi. Tôi càng nút thì chị càng sướng đến tê dại cả người, lăn lộn, đập phành phạch hai chân như đuôi con thằn lằn khi giao hợp nhau trên vách. Tôi nhìn hai cánh chân chị nhai nhai như cặp dao sắc thuốc mà ớn ứa cả người. Nó gây cho tôi cảm giác như vừa ban ơn cho chị, đồng thời lại thấy như chính tôi cũng được tham dự vào sự nướng sướng của chị. Lúc đó, tôi thấy chị của quạng rất tội, hai tay phơ quơ, chưa đưa lên đã hạ xuống, trơn vớn như chụp hụt, miệng thì rên rít như rắn hổ. Tôi càng bú nút thì nước càng sổ ào ào. Cái thứ nước bôi lem lên mớ lông và bám ướt nơi hai mu làm cho cái hố mật của chị lúc nào cũng đầy ắp chất keo ngọt ngào và thơm tho. Chị dãy nảy như anh lính bị phạt kỷ luật phải nhảy ngửa mà bị ngứa. Tôi suýt phì cười mấy lần khi thấy chị líu dìu khắp nơi. Bây giờ trong giấc ngủ còn thấy chị nhảy đột đột khi bị tôi cắn vô cái núm thịt đó. Tôi nghiệm ra chính chị đã dạy cho tôi phương cách làm thỏa mãn chị. Nhờ đó càng lâu tôi càng cho chị được đền đáp nỗi đòi hỏi của xác thịt. Chị thường khen tôi rối rít, anh cho tôi nhiều quá, hơn cả sự mong đợi. Ơn này biết bao giờ tôi trả hết. Tôi buồn khi phản bội chồng, nhưng thú thiệt chính anh mới làm tôi cạn khô nỗi thèm khát. Tôi bụng tay che kín miệng không cho chị nói tiếp. Tôi nói nhanh để lấp nỗi tức tưởi của chị, đừng nói thế. Chính tôi cũng biết ơn chị. Nghĩ lại thời gian sống cô độc, tôi thấy tôi như cây khô giữa trời. Chị là cơn mưa to tưới cho mầm cây sống dậy, xanh lá, xanh hoa. Tôi thú thiệt tôi mết chị từ ngày cùng gia đình chị ngồi ăn chung. Điều làm tôi lính quính chính là cái áo hở vạt của chị làm tôi sức bắc sang bang vì kẻ vú chị bày hàng ra đó. Chị có biết khi chị cho bé bú, nhìn cái vú của chị tôi đã thầm ao ước giá có phép thần nào được thay nhỏ ngập vú chị bú một bữa thì sướng biết bao. Chị nghe tôi nói nấc lên, miệng cứ tấm tắc. Trời ơi, anh mê gì bất nhân vậy, nhẻ mê cái vú mà đói làm con tôi, tội quá, sao anh không nói thiệt để tôi tìm cách cho anh nhìn một chút. Tôi phụng phịu, nhìn thì ăn thua gì, phải bú mới đã. Chị mắc cỡ đỏ hồng mặt nhưng lại nói hồi vốn, thì mấy bữa nay anh bú ngậm hà dầm rồi còn gì. Tôi sẵn trơn nói theo, bởi bú chún chụt nên bữa nào ảnh về tôi mới chết. chị lại che che giấu giấu cái vú thì tôi còn thèm ư hơi luôn, thà không biết còn đã ngậm nó rồi mà bị cất đi thì ấm ức lắm chị. Lời tôi làm chị buồn lây, thấy tôi cua tay cua chân khi mơ ngủ. Chị choàng tỉnh và lay tôi mở mắt ra, ngơ ngác chưng hửng vì giấc mơ, tôi thẹn thò bằng chết. Chị nghe tôi nhắc lại những điều mơ thấy nên vói tay kéo tôi lại, đưa vú ra nói, anh bú chút đi cho đỡ thèm, tôi hứa dù anh về, tôi cũng sẽ tìm cách để lâu lâu cho anh ngậm chút đỉnh, anh tin tôi, đừng tủi thân, tôi buồn lắm. Tôi từ từ ngả xuống ngậm vú chị và tay kia thì úp lên bóp nắn cái vú kế bên im ri. Bữa anh chủ nhà từ dưới quê lên, xách theo đủ thứ quà, trông anh hớn hở vô cùng, còn tôi thì buồn hiu buồn hắt. Chị chủ nhà ở giữa xem ra cũng lúng túng, nửa phải vờ vui vì chồng trở về, nhưng nửa lại buồn buồn vì dù sao sự tự do thoải mái giữa chị và tôi hẳn bị hạn chế từ đây. Vừa gặp mặt tôi, anh chủ nhà nói lăng xăng, vô đây, tao chờ chú nãy giờ, trời ơi, đi mấy bữa mà thấy con vợ mặt mày sáng rỡ, chắc là ở nhà chú phụ giúp cô ta nên cổ có dịp nghỉ ngơi, người tươi tắn ra. Anh cảm ơn rối rít rồi rủ tôi uống tới tấp. Tôi vốn không là bợm nhậu nhưng lòng buồn buồn thì cũng tới bến luôn, sợ góc gì trong thâm tâm tôi hận đời, tôi nực vì hết còn bung dung với chị nên trả thù đời. Tôi nhậu cho quắc cần câu, có hệ gì, chị hiểu ngay lý do thầm kín này nên ngỡ ngàng lấm lét nhìn tôi, một mặt chị tiếp thức ăn cho tôi, một mặt chị nhắc nhở tôi, anh uống không được, đừng cố ráng ăn mạnh để chặn cơn say nhộn nhạo, kẻo khó chịu ói ra không nên. Chị nói mà kè rè sắt vô tôi, cố tình cho tôi nghĩa cái kẽ hở ở vạt áo. Tôi thấy cái vú bị lớp lụa đè nhẹ mà hơi ép xuống, cái núm chưa đụng mà đã độn vun lên. Anh chủ nhà chẳng rõ có biết hôn mà cứ la vợ, bà để anh em tôi vui có được hôn, sao cứ cản chú ấy. Say thì ngủ có sao, chết chóc gì không biết. Tôi uống tì tì, đầu óc váng vất, quay cuồng như bị chóng mặt, mắt tôi đỏ hoe, lấp lóa như bị quáng gà, nhìn chị mà ngỡ như có nhiều chị đang ở quanh đây. Tôi không chỉ nhìn ra một vạt áo để hở mà có nhiều vạt áo của chị lừng lơ, phấp phới, hẳn nhiên là dưới lớp lụa từng đôi vú lập lờ bay lượn làm tôi bấn xúc xích lên. May hồn là tôi không quen tay đưa ra bóp bậy, chớ nếu không chắc cũng ăn bạt tai của anh chồng rồi. Tôi lẻ nhẻ nói tùm lum, chẳng câu cú gì hết. Anh chủ nhà có vẻ thích, chú mày chịu chơi à nghen. Tiếc là chú mày không có bổ để chút nữa vô ngủ có người đấm bóp rồi anh gạ, hay là mày ra ngoài kiếm con ghẹ nào đem rìa hú hí cho vui. Chị phải can la, nói là anh bày chuyện bậy, anh cười hề hề. Nhân anh vui vẻ, tôi sẵn đang giận nên chất vấn anh rìa dưới sao lâu lắc. Tôi hỏi thiệt anh có gặp cô bầu ngày cũ hôn mà chết tiệt mất xác, anh ác quá, bỏ chỉ ở nhà, nhớ anh thở dài hoài. Chị thì nôn mà anh cứ tà tà đáng ghét, vợ con đẹp như vậy mà đành đoạn bỏ đi, hay là anh chê chị không có thứ đáng mê như con nhỏ ở dưới. Anh say có vẻ không để ý, nhưng chị thì khiếp ra mặt. Chị sợ tôi hớ lời nói văng tê ra, rủi khai tốt chuyện tụi tôi dài nhau xả láng thì chết giấc. Chị muốn bưng miệng tôi, nhưng ảnh ngồi đó, chị đâu dám. Chị tìm cách gỡ rối bằng cách trách chồng. Người ta không uống được mà anh ép nên ảnh say nói tầm vào. Tôi giận cảnh hông nên buông tay vì tự ái. Ai nói tôi say, say mà biết nói chuyện và để lấp liềm chỗ dở của mình. Tôi chụp ly uống cạn và khích bác anh uống theo, rồi tôi ủa dần dần, chị chẳng còn ké né chụp lấy tôi, mồm năm miệng mười nói, anh say rồi, để tôi đỡ anh vô nghỉ, anh chồng hùa theo, ở phải, mình đỡ chú vô chút đi. Tôi đứng lên dịu nãy ú, muốn quỵ xuống tại chỗ, chị phải lòn tay xốc nách tôi, lôi đi, lê lết chân trên sàn, nói nào ngay tôi lợi dụng chị cho dựa vào người. Đèn chỉ môi hôn chị một cái và đeo sẽ khiến chị phải ấp vú giữ cho tôi đừng té. Tôi chụp tay ra sau nít chị ôm siết cho cái vú bị nén chặt vào tôi. Vào tới phòng, tôi đổ ủịch ra. Chị đỡ tôi nằm và lột giày tất cho tôi, lại đổ nước cho tôi uống. Tôi hết còn biết trời chăng nên cứ trờn vờn cua tay muốn kéo chị ngã vào giường tôi. Chị sợ bằng chết, anh chồng vẫn chén một mình. Thỉnh thoảng hỏi chồng vô chú ấy sao rồi, khuya lắm, đầu tôi nhức như búa bổ, ngủ nghe chập chờn, nhà cửa tối om, đèn tắt cả, tiếng ngáy vang vang như bò giống, cái vẻ cô tịch thật đáng sợ. Nó choàng rộng khắp nơi, lồng lộng như vũ trụ, lòng tôi nóng như lò lửa, thở ra có cảm tưởng như đốt cháy tất cả mọi thứ, tôi chờ chẳng hiểu chờ gì, âm u, tôi ngủ đi thức lại vẫn cô quạnh, mông lung, thì chợt thấy có ai sờ vào trán tôi, bàn tay ấm áp, lần xoa lên khắp làn da mặt tôi hiểu chị đang lẻn vào thăm chừng nên bất giác kéo giật chị ngã nhào lên tôi. Chị hốt hoảng nhưng không dám la, chỉ ngầm bảo tôi đừng làm lớn tiếng. Tôi vội lòn tay dưới áo chị, ve vuốt cả hai vú một lượt và kêu rít lên. Ôi, nhớ quá, cho anh ngậm tí đi. Chị quính lên, dậy dụa mà vùng không ra khỏi tay tôi. Mượn dịp tôi đè nghiến chị bật ngửa rồi kéo vạt áo chị trùm lên đầu mà cố bú, vú chị. Vạt áo chật nên bị tôi cố tình kéo. Làm hàng nút bấm bung ra kêu lục bục chị lo lắng. Cũng may ảnh say quá nên không hay biết. Chị ngăn tôi bằng cách nói nho nhỏ, làm nhẹ thôi anh, ảnh nghe được chết hết. Tôi còn biết phải trái gì nữa. Tôi cứ vục đầu vô mà tấn công chị. Tôi ngậm được một bên vú thì đồng thời vừa bóc vừa bú, làm cả hai vú chị sục xịch phều vào như quả bóng bơm căng. Tôi nút mài miệt, sữa dịn chảy ra, mùi hăng hăng và ngời ngậy. Tôi nuốt ực ực rất đã. Chị hối tôi, thôi tạm đủ rồi, để em ra, không ảnh hay, bể hết. Tôi ừ mà lại cố nút thêm mấy hồi nữa mới để chị ngồi dậy. Tuy vậy, chị vừa định thoát đi thì tôi lại kéo giựt chị và bốc hốt vào lồn chị đùng đùng. Chị phải khua tay đẩy ra từng chập mới bung thoát đi. Tôi nằm lại một mình, lòng chán chê dầu. Nghĩ người ta có vợ thì bỏ lăn bỏ lóc, còn mình thèm chết cha cứ phải nằm ôm háng mà than. Mấy lần tôi định bỏ ra nằm cành lên giường chị, vồ vập ôm chị mà hun mà bú. Chắc là ảnh say không hay biết gì, nhưng điều gì làm tôi không dám. Tôi thở dài ảo não, hơi thở như ngựa trứng, ê ẩm, dã rời, không còn thứ gì dính vào thứ gì, người ngợm trở thành lỏng chỏng. Tôi chán làm sao, trăn trở như người mất hồn, mộng du, đã vậy thì thôi đi. Cứ lúc tôi căng thẳng tột độ thiếp đi thì chị lại bò vào thăm chừng, có lẽ chị sợ tôi ngất, điều đó làm tôi càng bối rối. Dù chị có cho tôi sờ soạng hay hôn bú nhưng làm sao có thể đền bù sự cô lẻ của tôi chìm chìm giữa không gian u tối trời đêm. Sáng ra tôi ngượng ngập biết bao. Anh đã thức dậy và đang súc miệng với cái be khác. Anh thấy tôi khật khừ thì hỏi trêu, thế nào chú mày đêm qua ngủ được chớ, hay là rượu vào đốt cháy tế bào làm khó chịu? Giá có con ghẹ chắc là xài chết bỏ. Và chưa chờ ai cười góp, anh đã ôm lấy bụng ngửa đầu cười rất lớn. Chị lấp ló gần đó, nháy nhó, ý nói tôi đừng bực vì lời anh. Tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Chị lăng xăng lại qua, nói bô bô để anh đừng chú ý, nhưng chốc chốc lại tạt vào cho tôi ôm giờ chút đỉnh. Tôi thiệt cảm động, hết sức cảm ơn chị, người đàn bà này thiệt có vẻ gì thật hấp dẫn. Dù là theo dân gian đánh giá người có chồng đã thành sái nhì của thiên hạ mà sao thứ sái nhì này nó quyện bệnh đàn ông phải khổ sở đến thế. Tôi đã từng bú vú và sờ nựng lồn chị, nhưng có lần nào giống lần nào, dường như các món đó luôn đổi mới nên cuốn hút lấy tôi như chất keo làm cho tôi không sao gỡ ra nổi. Khổ thân tôi, tội nghiệp chị, hai đứa loay hoay như gà mắc tóc. chị thông cảm hoàn cảnh tôi, nhưng đời làm vợ không cho phép chị xuồng xã quá đáng. Còn tôi là trai tân, nhưng sự lén lút vụng trộm vợ người cũng không thể vượt càn qua làn danh lễ giáo. Vì thế, cả hai loi ngoi lóp ngóp như chuột bị nhận nước. Buổi trưa, anh lẻ nhẻ nói ra ngoài một lát, anh vừa đi là tôi lôi tuột chị vào giật bung áo. Lột luôn quần chị ra và sục xiểm hôn khắp cùng thân hình chị. Chị vừa cười nắc nẻ vừa ôm chặt lấy ngực co đùi che, nhưng có chống chọi gì nổi cái thằng tham lam là tôi đâu chớ. Tôi banh tay chị ra lùng sục hai cái vú để khi ngậm chặt bú rồi thì tay tôi lần mò tìm phá lồn chị tươm hết ra. Chị khoáng đạp hai chân mà dậy kêu như hết. Tôi túm được lồn chị móc xỏ ngón tay vào rồi, miệng thì nhai vú, tay ngoái ào ào, chị giật người lên vài cái rồi nhão mét ra. Tôi ê a bú nút cái đầu vú chảy chật trong miệng, làm cho giòn ngon như hột nho, lại mềm ấm như nhung lụa. Ngón tay tôi gãy lia lịa vào mờ u, vào lỗ, móc ngược lên, sàng qua phải, thọt sang trái, chị cứ giật đùng đùng làm người rung lên. Cái vú còn để không vàng vật coi dễ, muốn cắn hết sức. Tôi bú nhai dã rời đầu vú chị làm chị hãnh diện như mẹ yêu con. Chị lấy ngón tay rẽ mái tóc tôi nói nừng, anh bú ngon lành quá, làm vú em tê cứng hết trơn. Nhưng anh bú mau đi, dáng nhìn đừng để ảnh thấy, nghe em đi. Lời chị thiết tha khiến tôi nao nức. Tôi bú ọp ọp bóp vú, sờ móc lồn, nước miếng và nước nhớt kêu ọp ọp, nghe vừa dễ thương vừa nhây nhờn. Rồi cũng tới lúc tôi phải ngưng, chị lóp ngóp bò dậy, tay bưng lấy hắn, chạy vội vào rửa xóa hết dấu vết lừa chồng. Tôi nằm đó lan man với những ý nghĩ đâu đâu, tính của anh vốn như thế, ào ào nóng nảy, có gì không thể giữ lâu trong bụng, nên chưa thấy mặt đã nghe tiếng, mà anh nào có nói nhỏ nhẹ được, cứ oang oang như không kể ai. Móc ruột móc gan văng mạng như lúc này đây, anh vừa đi đâu về thì đã réo nói từ cửa, thằng em của anh đâu, tao có chuyện này hay lắm, cần nói với chú mày. Tôi đang nằm thở ì ạch vừa buồn vừa mệt, cũng phải lóp ngóp ngồi dậy bò ra đón anh, cho ăn vụng lúc nào cũng phải chùi sạch mép nếu không muốn bị người ta bắt tận tay, dây tận chán. Anh ôm đâu cỡ ba cái be ở nách, loạng choạng bước vào, miệng lại nhảy, con bà nó, cái thứ bán ba mà còn bộ tịch. Anh có vẻ bực vì bị con nhỏ nào đó mắng mỏ nên còn giận cành hông. Vừa thấy mặt tôi, anh hùng hổ la hét, đéo họ, mày nhậu với anh rồi chờ tối mình tới đó quậy, mày hạ sát ván nó cho anh, tội vạ đâu anh chịu, cho mấy đứa móng nhảnh chừa thói eo xèo, anh hẹn hò nó cho chú mày. Nó lơ láo chọc giận anh là đưa cái thứ dở hơi dở hướm thì chán chết, con bà nó, tại nó chưa gặp em chớ nó mà thấy mặt em chắc hết nói dóc nữa. Tôi nào thích mấy cô gái lăng nhăng, lít nhít, một phần nghề ngỗng họ không mấy sạch sẽ, rủi đá gà vô nhuốm bịnh càng khổ. Lại nữa, có chị sẵn kề bên, vừa thơm, vừa không e ngại bệnh hoạn thì còn tìm tỏi ở đâu khác chớ. Nhưng anh đã nói thì tôi cũng ậm ừ, phục cho anh quắc cần câu thì anh có lôi đi cũng đứng không vững. Thế là thoát nạn, nghĩ vậy nên tôi kéo anh cùng ngồi xuống chén với nhau. Tôi chủ động rót rượu ra hai cái ly, mấy anh từ hôm qua uống sần sần nên cũng đã quen, không sợ cái gì nữa. Chị thấy tôi nâng ly tí tí thì nháy nhó mắt biểu tôi cẩn thận, nhưng chủ đích của tôi là muốn anh đo ván tại chỗ, có vậy tôi mới ăn có chị được. Tội nghiệp, anh nào biết trò ma mãnh của tôi nên khen rối rít, thằng em mày giỏi, mới sáp trận với anh một bữa mà tử lượng trội lên, cứ vô bạt mạng, say thì anh biểu bà đưa về chỗ như hồi hôm. Sợ cóc gì, thiệt lý luận của mấy ông con Ngọc Hoàng nghe toàn mùi cay lảo đảo, bởi nhiều cha mới bị sớt vợ tay trên mà còn cười nham nhở. Tôi uống tới be thứ nhì rồi, Đầu óc có quay cuồng mà vẫn chịu đựng nổi. Có lẽ tại cái vạt áo hở của chị sàng tới sàng lui làm tôi bớt say. Trái lại tôi còn nghĩ hai cái vú chị tựa trái xoài. Thứ này mà cặp nhậu với rượu mới đã. Tôi dòm lom lom vào chất lụa áo. Không hiểu hai mắt tôi có gắn mũi dùi gì chăng mà hai núm vú chị tự động in hẳn lên nhọn lễu. Chị biết ý nên cứ phải khom người che bớt lại. Còn anh nào có để ý chút gì nên cứ lẻ nhẹ uống mãi. Anh càng say càng bặm trợn. Anh kéo chị bắt ngồi tiếp đãi chúng tôi. Chị giả vờ không nghe. Anh nắm tay không cho đi. Chị đành ngồi xuống. Anh ôm chị tỉnh bơ. Xoa vai. Sờ lưng. Tôi phải giả bộ không thấy. Anh nói ồm ồm. Rồi thình lình bóc vú chị mà khen. Chà, hồi này coi bộ lớn dữ nghe. Tại bà cứ cho thằng nhỏ ngậm thét mà nó lôi đến tầy hồi núm vú ra. Một hai, anh đòi tốc áo chị lên khám làm chị co quắp lại. Tôi phải can, nhưng anh la tôi, vợ tao, tao coi thử có sao. Mày cấm chồng bà không được giờ vú vợ hả? Tôi nói, không phải, nhưng anh muốn giờ thì ở chỗ khác chớ có mặt. Tôi chị mắc cỡ, anh khoe lung tung, mấy mụ làm bộ, chớ tao giờ bóp hoài có sao đâu. Một lát thì anh say, tay mỏi nhừ, quên luôn đòi hỏi bóc vú vợ. Chị mừng thoát nạn, dù thực tế chúng tôi đâu còn lạ lùng gì nhau, nhưng dù sao bản năng phụ nữ cũng phải giữ mình đứng đắn chớ. Tôi rất thông cảm cho tình cảnh chị nên nháy nhó để chị lỉnh đi. Chị liếc xéo tỏ lời ngầm cảm ơn rồi đứng vụt dậy. Anh láo nháo vói theo bị vụt nên cũng để chị thoát. Tôi thấy anh đào lia nên dẹp dọn mấy bé và đứng lên kè rủ nhau cùng đi ngủ. Miệng anh cứ, tao không say, không say mà chưn thì lết hết con bước đi nổi. Nhờ tôi biết giữ mình, uống lai dai nên sần sần mà cũng đỡ anh được. Tôi đưa anh vào giường với sự giúp sức của chị. Người anh mềm nhũn nên để chị cùng tôi đỡ nằm. Chị lo nới lỏng dây lưng quần, lại lấy vôi bôi vào gang bàn chân anh để anh mau tỉnh. Còn tôi thì cũng nằm cạnh anh cho đỡ mỏi. Chị nhìn hai chúng tôi chúm chím cười. Có lẽ chị đang nghĩ về hai ông chồng đoảng vị say xỉn làm tình làm tội chị. Chị làm ào ào một thoáng rồi vội lui ra. Tôi muốn nằm cũng chẳng còn gan dạ nằm lại, vội chạy ra theo. Chị đang quỳ thu gọn mớ chén ly, chai và những thức ăn bỏ bừa bãi. Tôi xả xuống bên cạnh, cất lời xin lỗi. Chị lặng lặng nghe rồi, trách nhỏ, một mình ổng tôi đã buồn đứt ruột. Giờ thêm anh, A Dư vô bày cho ảnh say suốt ngày, tôi chịu gì thấu. Tôi phải cắt nghĩa để chị hiểu, chị không nói năng ra sao. Tôi thừa lúc không có ai, đỡ chị ngả vào lòng, xoa vào vai chị. Chị cảm động nên sụt áp xịt nước mắt ròng ròng. Tôi chùi môi hôn lên tóc chị, từ từ xoay mặt chị lại, nhìn thật sâu và lâu vào mắt chị. Chị nức lên từng cơn, tôi lau mắt cho chị và vỗ về chị liên tục. Đợi chị bớt khổ, tôi nhẹ hôn lần lượt lên mắt, mũi, má và môi chị. Chị cũng để yên, tôi cảm thấy vụng về tay chân. Mùi hương từ người chị nhẹ thoảng ra làm tôi ngây ngất. Tôi càng ôm chặt lấy chị. Chị ngước nhìn tôi tha thiết. Tôi tìm nắm lấy bàn tay chị đặt về phía trái tim tôi. Chị nhận ra nhịp đập dồn dập. Bất giác chị nói nhỏ, anh, và hai vai rung rung, mặt giấu vào bờ vai tôi. Tôi dịu dặt đỡ lấy chị, im lặng đón nhận tình cảm chị phủ nhòa khắp nhà. Tôi lần bóp vai chị, rồi từ từ cả hai hôn nhau đắm đuối. Chị chuối người vào tôi, len lén như con mèo con nũng nịu. Tôi đỡ kèm chị và dùng môi lau khô những giọt lệ long lanh nơi đuôi mắt. Chị cầm lấy hai tay tôi ập lên vùng ngực, nhắn nhe tôi giờ dẫm đi. Tôi ngập ngừng rồi cũng thi hành. Hai vú chị êm mềm lay động dưới lòng bàn tay, một cảm giác yêu thương tràn ngập và hạnh phúc. Tôi nói với chị, cảm ơn chị, nhưng chị ngăn sửa lại, cảm ơn em mới phải chớ, sao anh lại nói em là chị? Tôi gật đầu không nói, trời bỗng rơi nhanh vào chiều.